Hãy xả bỏ tất cả. 165. Hãy học cách xả bỏ mọi chuyện thế gian, đừng tìm cách chống lại chúng. Hãy vui với chúng. Hãy tìm cách điều động hay đối xử với chúng. Khi thân này bị bệnh và đau nhức, ta tìm kinh để tụng. Ta muốn kiểm soát và điều khiển thân này. Ta không muốn cơ thể này đau. Kinh trở thành một loại nghi lễ huyền bí, khiến chúng ta rối rắm thêm trong tha mái dính mắc. Đó là gì? Chúng ta tụng kinh để khử trừ bệnh tật, để được sống bền vững lâu dài. Thật ra, Đức Phật ban cho chúng ta giáo pháp là để chúng ta biết sự thật của cơ thể này, nhờ thế chúng ta có thể xả bỏ nó. Nhưng chúng ta biến những lời dạy của Ngài thành kinh tụng để gia tăng thêm sự si mê của chúng ta. 166. Hãy tìm hiểu thân thể và tâm trí bạn. Hãy bằng lòng với sự thanh đạm ít ỏi. Đừng quá dính mắc vào giáo pháp. Đừng nắm giữ hay nhảy bổ vào những cảm xúc của mình. 167. Nhiều người sợ bố thí. Họ cảm thấy bị áp chế và bóc lột khi phải cho ra. Muốn trao dồi lòng từ thiện, bạn chỉ cần áp chế chính lòng tham muốn dính mắc của mình, chứ không ai áp chế bạn cả. Làm như thế thì bản chất thật sự của chúng ta sẽ tự chinh phục lấy chính nó để trở nên nhẹ nhàng và tự do hơn. 168. Nắm cục lửa hàng xóm trong tay, bạn sẽ bị bỏng. Nắm cục lửa nhà bạn, bạn cũng bị bỏng. Cả hai cục lửa đều nóng. Thế nên, đừng sờ vào những gì có thể làm bạn bỏng tay, dầu đó là thứ gì và ở đâu đi nữa. 169. Người ngoài có thể cho rằng chúng ta điên khùng khi thấy chúng ta sống trong rừng và ngồi chẳng khác nào những pho tượng đá như thế này. Thế nhưng, họ sống ra sao? Họ cười, họ khóc, và có lúc họ giết hại lẫn nhau vì quá tham lam và sân hận. Vậy thì ai điên khùng đây? 170. Thay vì dạy người khác, Ajahn Chah chỉ tạo hoàn cảnh và cơ hội đặc biệt để họ tự tìm hiểu chính mình. Ajahn Chah nói, những gì tôi hướng dẫn các bạn chỉ hiểu 15%, hoặc nếu đã làm nhà sư được 5 năm, thì có thể hiểu 5%. Một vị sư trẻ thưa rằng, như vậy con được 1% vì con mới tu được 1 năm. Ajahn Chah lắc đầu cười nói, không, 4 năm đầu con không được phần trăm nào cả. Đến năm thứ 5, con sẽ hiểu 5%. 171. Một người học trò của Ajahn Chah khi được hỏi rằng liệu nhà sư sẽ giữ bộ y suốt đời hay sẽ hoàn tục? Vị sư học trò trả lời rằng, thưa thầy, con thấy rất khó để nói đến điều đó, mặc dù không hề nghĩ đến chuyện hoàn tục. Nhưng thật ra, con cũng chẳng hề quyết định sẽ giữ mãi chiếc y này cho đến lúc chết. Sau khi nhìn vào bên trong mình, vị sư trẻ nói, dường như tâm con chẳng có nghĩa lý gì cả. Ajahn Chah bèn trả lời, tâm chẳng có nghĩa lý gì cả. Đó chính là giáo pháp. 172. Có người hỏi Ajahn Chah rằng, tại sao một xứ Phật giáo như Thái Lan lại có nhiều tội phạm hình sự? Ajahn Chah trả lời, người nào làm những điều bất thiện, người đó không phải là Phật tử. Họ làm những công việc của họ chẳng liên quan gì đến Phật giáo. Đức Phật chẳng bao giờ dạy họ làm những điều như thế. 173. Có người hỏi Arjan Cha rằng, Ngài có phải là một vị A-la-hán không? Arjan Cha trả lời, tôi như cây cổ thụ đầy lá, hoa và trái. Chim chóc tới ăn và làm tổ trong cây đó. Nhưng cây cổ thụ không hiểu gì về thân phận của nó. Nó cứ sống tự nhiên như vậy thôi. Nó sao thì nó vậy. 174. Hỏi, tôi có thể quán sát tham lam và sân hận, nhưng làm thế nào để kiểm soát suy mê? Đáp, bạn như người đang cưỡi ngựa mà lại hỏi con ngựa đâu. 175. Một số người chỉ do đức tin mà trở thành nhà sư, nhưng lại gặp khó khăn trong khi sống trong giáo pháp, thực hành giáo pháp. Họ không hiểu rõ chính mình. Hiện nay rất ít người thật sự thực hành giáo pháp vì có quá nhiều chướng ngại phải vượt qua. Nhưng nếu chúng không tốt, hãy để cho chúng chết. Nếu chúng không chết, hãy làm cho chúng tốt. 176. Bạn bảo rằng bạn yêu người yêu 100%. Được, hãy mổ xẻ cơ thể người ấy ra để xem thử bạn còn yêu được bao nhiêu phần trăm. Hoặc nếu bạn quá thương nhớ khi cô ta xa bạn, thì tại sao bạn không bảo cô ta gửi cho bạn một bộ phận của cô ta? Mỗi khi bạn nhớ cô ta thì hãy dở bộ phận ra ngửi. Ghê tởm chưa? Đó là cái mà bạn yêu thương đấy. Cái gì làm cho tim bạn đập như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực mỗi khi bạn gặp một cô gái hấp dẫn hay ngửi thấy mùi nước hoa của cô ta? Sức mạnh nào vậy? Nó kéo hút bạn, nhưng bạn buông xuôi, không hề chống lại. Cuối cùng, bạn phải trả một giá rất đắt. Bạn hiểu chứ? 177. Một hôm, Arjan Cha muốn dọn một khúc cây lớn bị gãy và đang nằm choáng đường. Arjan Cha cùng người học trò, mỗi người một đầu khiêng khúc cây dứt đi. Trong khi nâng khúc cây lên, Arjan Cha hỏi, nặng không? Sau khi đã dứt khúc cây vào bên đường, Arjan Cha hỏi, bây giờ có còn nặng không? Đó là cách mà Arjan Cha dạy cho học trò tìm thấy giáo pháp trong mọi lời nói và tác động hàng ngày. Trong trường hợp này, Arjan Cha chỉ cho thấy lợi ích của sự xả bỏ. 178. Một người học trò của Arjan Cha trong lúc rút dây cắm máy thâu băng ra khỏi ổ điện, sự ý nắm vào chốt điện và bị giật, nên vội vàng buông bỏ dây ra. Arjan Cha không bỏ lỡ cơ hội dạy giáo pháp, bèn nói, ô, sao con có thể buông bỏ một cách dễ dàng như vậy? Ai dạy con đó? 179. Một số nhà sư Tây Phương đã tổ chức một ngày Giáng sinh đặc biệt với một buổi lễ tặng quà và làm phước. Một số thiện tín thắc mắc tại sao Phật giáo lại tổ chức lễ Giáng sinh Thiên Chúa giáo. Arjan Cha giải thích, thân tâm mọi người đều có cùng bản chất như nhau, tất cả đều phải sinh ra, đều phải già, đều phải chết. Khi bạn hiểu được điều đó thì sự khác biệt không còn quan trọng nữa. Bất kỳ cái gì giúp chúng ta thấy rõ chân lý, giúp chúng ta làm điều tốt đẹp đều là lối thực hành đúng. Có thể gọi đây là ngày gì cũng được. Tại sao không thể gọi đây là ngày Thiên Chúa Phật Pháp? Ai thực hành đúng thì họ đã thực hành Phật Đà Thiên Chúa giáo, và mọi chuyện đều tốt đẹp. Hãy loại bỏ mọi luyến ái, dính mắc vào những sự chế định của thế gian, để nhìn thấy mọi diễn biến của sự vật một cách chính xác và tự nhiên. 180. Trong thời gian người Lào và Campuchia đổ xô vào Thái Lan tị nạn, nhiều cơ quan từ thiện tổ chức thăm viếng giúp đỡ. Một số nhà sư Tây Phương cảm thấy ái ngại khi ngồi trong rừng sâu hành thiền, trong khi các tổ chức tôn giáo khác đang hăng hái làm việc. Họ bèn đến gặp Ajahn Chah để bày tỏ mối quan tâm của mình. Ajahn Chah nói: "Giúp đỡ mọi người trong các trại tị nạn là việc làm tốt đẹp. Đó là bổn phận tự nhiên của chúng ta. Nhưng muốn cứu người khác thì trước hết mình phải sáng suốt, không bị mê mờ. Nhiều người có thể đến trại tị nạn để phân phát quần áo chăn mền, nhưng ít ai có thể ngồi yên trong rừng để tìm hiểu tâm mình. Bao lâu chúng ta còn chưa biết cung cấp thức ăn và quần áo cho tâm người khác thì thế gian này vẫn còn người tị nạn." 181. Sau khi lắng nghe, một đệ tử đọc tâm kinh Bát Nhã. Ajahn Chah nói: "Không có không, cũng không có Bồ Tát." Rồi hỏi tiếp: "Kinh này từ đâu đến?" Người học trò trả lời: "Thưa thầy, theo con nghĩ thì do Đức Phật thuyết." Ajahn Chah nói: "Không có Phật. Kinh này nói về trí tuệ thâm sâu vượt mọi điều kiện của thế gian. Nhưng nếu không dùng những điều kiện của thế gian, làm sao mà nói đây? Có phải thế không?" 182. Muốn trở thành thánh nhân, ta phải thay đổi cho đến khi chỉ còn cái thân trơ. Tâm hoàn toàn đổi thay, nhưng thân dường như luôn luôn có mặt, giận nóng lạnh đau nhức và bệnh hoạn. Thế nhưng nhờ tâm đã biến đổi nên nó nhìn sinh, già, đau, chết dưới ánh sáng chân lý. 183. Có người hỏi Ajahn Chah về sự giác ngộ. Ajahn Chah trả lời: "Giác ngộ chẳng có gì khó hiểu. Chỉ lột vỏ chuối ra, bỏ vào miệng là bạn sẽ biết ngay hương vị của nó. Bạn phải thực hành để tự mình chứng ngộ, và bạn cần phải kiên trì. Nếu thành đạo dễ dàng thì mọi người đã làm rồi. Tôi bắt đầu vào chùa từ lúc 8 tuổi và trở thành một nhà sư đã hơn 40 năm. Còn bạn thì chỉ muốn hành thiền 1-2 đêm thôi để đi thẳng đến Niết Bàn. Đâu phải chỉ cần ngồi xuống là tức khắc giác ngộ. Không phải chỉ cần một người nào đó gõ vào đầu bạn một cái là bạn thành đạo ngay. Bạn không cần phải hoàn toàn đắc đạo mới có thể hướng dẫn người khác. Chỉ cần thành thật với họ và nói cho họ những gì bạn biết từ chính tâm bạn. Hãy nói cho người ta biết những gì trong khả năng của bạn. Đừng giả vờ như có thể nhấc được tảng đá to, trong khi bạn chỉ có thể nhấc tảng đá nhỏ. Người ta sẽ không cảm thấy khó chịu nếu biết bạn đang thực hành và đang làm việc. Thế rồi cuối cùng bạn có thể nhấc được tảng đá to." 184. Đường lối của thế gian là làm việc gì cũng kỳ vọng để được đền đáp trở lại. Nhưng trong Phật giáo, chúng ta làm mà không cần sự đền đáp. Tuy nhiên, nếu chẳng muốn gì cả, thì sẽ được cái gì? Chẳng được gì cả. Những gì chúng ta có được chỉ là nguyên nhân của sự đau khổ mà thôi. Như vậy, thực hành để chẳng được gì cả, nhưng tâm bình an tĩnh lặng là được rồi. 185. Đức Phật dạy chúng ta hãy buông bỏ tất cả những gì có bản chất tạm bợ, không vững bền. Nếu buông bỏ, bạn sẽ thấy chân lý. Nếu không buông bỏ, bạn sẽ không thấy rõ sự thật. Chỉ có vậy thôi. và khi trí tuệ khai mở rồi thì nhìn đâu bạn cũng thấy chân lý. 186. Một cái tâm trống không không có nghĩa là chẳng có gì trong đó cả. Nó không có phiền não, nhưng nó có đầy trí tuệ. 187. Người ta chẳng chịu suy nghiệm về sự già, đau, chết. Họ chỉ muốn nói đến không già, không đau, không chết. Thế nên họ chẳng bao giờ hưởng được hương vị của giáo pháp. 188. Nhiều người nghĩ rằng hạnh phúc là đạt được những gì mình yêu, mình thích, và chỉ muốn mọi người nói đến những gì mình yêu thích thôi. Phải chăng đó là cách bạn tìm hạnh phúc, mong muốn rằng trên toàn thế giới, nơi đâu bạn cũng chỉ nghe người ta nói đến những điều bạn yêu, bạn thích? Điều đó có thể được chăng? Tìm hạnh phúc bằng phương cách đó thì bao giờ mới tìm được? 189. Cỏ hoa, cây cối, núi rừng, vân vân sống theo đường lối riêng của chúng. Chúng mọc lên, chúng chết đi cũng theo bản chất riêng của chúng. Chúng sống một cách tự nhiên, vô tri, vô giác, trơ trơ bất động. Chúng ta thì khác, chúng ta quấy động mọi thứ. Nhưng cơ thể chúng ta cũng chỉ đi theo đường lối tự nhiên. Sinh ra, trưởng thành và cuối cùng là chết. Đường lối tự nhiên của cơ thể con người là vậy. Ai mong muốn cơ thể đi theo đường lối khác, kẻ đó sẽ đau khổ. 190. Đừng nghĩ rằng học nhiều, biết nhiều là hiểu giáo pháp. Đó chẳng khác nào nói rằng bạn thấy mọi vật do bạn có mắt, hoặc bạn nghe mọi vật do bạn có tai. Bạn có thể thấy nhưng không thấy trọn vẹn. Bạn chỉ thấy với con mắt bên ngoài mà không thấy bằng con mắt bên trong. Bạn nghe bằng tai bên ngoài mà không nghe bằng tai bên trong. 191. Đức Phật dạy chúng ta dứt bỏ mọi hình thức bất thiện và dung bồi giới hạnh. Đó là chánh đạo. Bằng cách này, Đức Phật đã đặt chúng ta vào chỗ khởi đầu của con đường. Khi đã ở trên con đường rồi thì có đi hay không là tùy ở ta. Nhiệm vụ của Phật như thế là xong. Ngài chỉ cho chúng ta con đường. Đây là con đường đúng đắn và đây là con đường sai lầm. Như vậy là đủ rồi. Chuyện còn lại là ở ta. 192. Phải tự mình thấy giáo pháp. Tự mình ở đây có nghĩa là tự mình thực hành. Bạn chỉ có thể dựa vào thầy 50% mà thôi. Ngay cả giáo pháp tôi hướng dẫn cho bạn cũng chỉ là những lời nói suông, vô ích. Nếu bạn tin những điều đó với lý do là do tôi nói, thì bạn cũng chẳng sử dụng những lời dạy của giáo pháp một cách thích nghi. Nếu bạn hoàn toàn tin tưởng nơi tôi, thì bạn thật là điên rồ. Hãy lắng nghe giáo pháp, thấy được lợi ích của giáo pháp, rồi tự mình đem ra thực hành để thấy giáo pháp trong chính bạn. Điều đó mới thật có lợi ích lớn lao. 193. Đôi lúc, trong khi đang kinh hành, thấy trời sắp chuyển cơn mưa nhẹ, tôi đã muốn bỏ việc kinh hành để đi vào phòng. Nhưng khi nhớ nghĩ đến thời gian tôi làm việc đồng ruộng, quần tôi bị ướt đêm hôm trước, nhưng tôi phải mặc lại lúc trời chưa sáng, rồi bước xuống nhà sàn dẫn trâu rời chuồng. Tôi phải cầm dây dính đầy phân dẫn trâu ra khỏi nơi lầy lội bùng sình. Thì đã yên đâu, trâu dãy đuôi dính đầy phân bẩn đập vào người tôi. Mặc dù chân cẳng nhức nhối, nhưng tôi phải dẫn trâu đi. Tôi thầm nghĩ, đời sao khổ thế này? Bây giờ chỉ một chút mưa nhỏ mà tôi lại đành bỏ sự kinh hành hay sao? Sự suy nghĩ này đã khích lệ tôi trong việc thực hành giáo pháp. 194. Tôi chẳng biết phải nói như thế nào đây. Tôi nói đến những cái cần phải làm và những cái cần phải dứt bỏ. Nhưng chẳng có cái gì để làm và chẳng có cái gì để dứt bỏ. Mời gọi. Những điều tôi nói nãy giờ chỉ đơn thuần là những lời nói thôi. Ai đến gặp tôi sẽ có chuyện để nói với họ. Nhưng tốt nhất là chẳng nên nói nhiều về những điều này. Việc thực hành quan trọng hơn. Hãy bắt tay vào việc thực hành, đừng chần chờ gì nữa. Tôi chẳng khác nào một người bạn tốt mời bạn đi đến một nơi nào đó. Đừng do dự nữa, hãy lên đường. Bạn sẽ không bao giờ ân hận đâu. Một thiền sinh Zen hỏi Ajahn Chah: Sư bao nhiêu tuổi? Sư sống ở đây quanh năm suốt tháng phải không? Ajahn Chah trả lời: Tôi không sống ở đâu hết. Ông không kiếm ra tôi ở đâu hết. Muốn có tuổi tác thì phải hiện hữu, mà nghĩ rằng mình hiện hữu là chuốc lấy rắc rối rồi. Chúng ta không tạo ra vấn đề thì thế giới cũng không có rắc rối. Đừng tạo ra cái tự ngã. Chẳng có gì đáng nói thêm nữa hết. Hồi hướng. Nguyện cho tất cả chúng sanh cùng chia trọn vẹn phước lành này đây. Nguyện cho tất cả từ đây luôn luôn an lạc, duyên may mọi miền. Nguyện xin chư vị lòng thiên, trên trời dưới đất oai thiên phép màu, đồng chia công đức dày sâu, hộ trì Phật Pháp bền lâu muôn đời.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm,
Chùa Diệu Pháp, 72/14 Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.